Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 23 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát thực hiện các chính sách pháp luật về phòng chống ma túy và mại dâm tại thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0. Tuổi trẻ công an thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 22 tháng 3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh mở rộng để thống nhất nội dung kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đại diện các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị của tỉnh. Các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào tờ trình về chủ trương triển khai thực hiện một số nội dung công việc của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo công tác chuẩn bị, nội dung chương trình điều hành kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, kỳ họp sẽ được tổ chức ngày 24 tháng 3 tại Hội trường lớn, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến xem xét thông qua 11 nghị quyết quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh quản lý. Đề án đề nghị công nhận thành phố Sông Công là đô thị loại 2, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã hoàn tất, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo về nội dung thẩm tra cần xin ý kiến Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã giải trình làm rõ thêm một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 11. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản trình tại kỳ họp. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện cần thiết để kỳ họp thứ 11 diễn ra thành công tốt đẹp. Sáng ngày 22 tháng 3, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Công an thành phố Thái Nguyên về thực hiện chính sách pháp luật phòng chống ma túy và mại dâm. Cùng sự có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thời gian qua, việc quán triệt triển khai thực thi luật phòng chống ma túy, mại dâm và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã được Công an thành phố Thái Nguyên quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả và từng bước đưa luật vào đời sống. Cùng với công tác tuyên truyền, Công an thành phố đã tăng cường đấu tranh triệt phá tội phạm liên quan đến mại dâm, ma túy. Tính đến hết năm 2022, trên địa bàn thành phố có hơn 1.200 người nghiện ma túy. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố đã bắt giữ 934 vụ, trên 1.028 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã khởi tố 930 vụ, trên 1.025 bị can. Hiện các tụ điểm phức tạp về ma túy đã được triệt phá, không để hình thành, phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp mới về ma túy. Đối với nạn mại dâm, Công an thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tiến hành rà soát, lập danh sách quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện chứa mại dâm, môi giới mại dâm. Do đó, số vụ vi phạm pháp luật liên quan mại dâm năm sau giảm so với các năm trước. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố đã điều tra khám phá 3 vụ, khởi tố 3 vụ trên 6 bị can, xử phạt hành chính 15 đối tượng mua bán dâm. Tại hội nghị, các đồng chí trong đoàn giám sát đã đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác đấu tranh, chấn áp tội phạm ma túy trong tình hình mới, việc quản lý người nghiện và mại dâm, những khó khăn vướng mắc trong việc lập hồ sơ cai nghiện ở cấp xã phường, tình trạng cai nghiện cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đoàn Thị Hảo đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng chống ma túy mại dâm của các lực lượng chức năng thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị thời gian tới, thành phố cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chính sách pháp luật về phòng chống ma túy và mại dâm. Đối với những tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các sở ngành địa phương liên quan hoàn thiện văn bản trình đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để có ý kiến với tỉnh, trung ương. Chiều ngày 22 tháng 3, tại công ty Than Khánh Hòa, VVMI, Thành ủy Thái Nguyên và Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trịnh Hồng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP. Theo đó, việc ký kết quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng, xây dựng đoàn thể chính trị xã hội của Công ty Than Khánh Hòa VVMI và Công ty Cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI thuộc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại thành phố Thái Nguyên. Định kỳ mỗi năm, Đảng ủy Tổng Công ty và Thành ủy Thái Nguyên sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thống nhất của hai cơ quan đối với hệ thống chính trị trong Công ty Than Khánh Hòa VVMI, Công ty Cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI. Chiều ngày 22 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt năm 2023 trên địa bàn. Mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt được thành phố Thái Nguyên triển khai từ tháng 11 năm 2022 tại 8 chợ trên địa bàn, gồm Đồng Quang, Đồng Quang 2, Sư Phạm, Núi Voi, Chùa Hang, Tân Long, Quan Triều và Quyết Thắng. Sau một thời gian triển khai, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, sự phối hợp tích cực ra quân của các đơn vị bưu chính viễn thông như Viettel, VNPT Thái Nguyên, Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên với các xã, phường, mô hình đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân. Kết quả tạo mã QR code cho tiểu thương tại 8 chợ đều đạt từ 70 đến 80%. Ngoài 8 chợ trong danh sách đăng ký trên, thời gian vừa qua, các đơn vị bưu chính viễn thông trên địa bàn thành phố còn triển khai tạo mã QR code thanh toán cho các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn như chợ Đán, Minh Cầu, Phú Thái, Gốc Bàng. Theo kế hoạch, năm 2023, thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ tiếp theo, gồm chợ Thái, Túc Duyên, Quang Vinh, Khu Nam, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Trẻ Hương, Tây Ba Nhất, Vó Ngựa. Dự kiến đến cuối tháng 3, thành phố Thái Nguyên sẽ phối hợp thực hiện ra quân triển khai đồng loạt tại các chợ nêu trên. Sau ngày ra quân, thành phố Thái Nguyên yêu cầu các xã phường tiếp tục chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với các đơn vị bưu chính viễn thông, ngân hàng, triển khai hướng dẫn tại các chợ. Phấn đấu 90% các tiểu thương hộ kinh doanh được trang bị quét mã QR code, thanh toán không dùng tiền mặt. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2023, 100% các chợ đủ điều kiện được triển khai mô hình chợ 4.0, 100% các tiểu thương được trang bị và sử dụng thành thạo thường xuyên công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Sáng ngày 22 tháng 3, Hội Nông dân Phường Trung Thành tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có 55 đại biểu chính thức đại diện cho 472 hội viên trong toàn phường. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân Phường Trung Thành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng, kết nạp được 56 hội viên mới, 100% cán bộ từ chi hội phó trở lên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, thành lập câu lạc bộ nông dân với pháp luật, nhóm sở thích nuôi trồng thủy sản, một câu lạc bộ văn nghệ, 5 mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường, 5 mô hình nông dân tự quản về an ninh trật tự, đạt 100% nghị quyết, tập huấn khoa học kỹ thuật cho 1.250 hội viên, trực tiếp giúp đỡ 24 hội viên nghèo, 100% chi hội hoạt động khá và vững mạnh, trong đó 60% chi hội đạt vững mạnh xuất sắc, v.v. Tại đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân Phường khóa 9 và bầu 4 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ngày 22 tháng 3, Hội Nông dân Phường Túc Duyên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Phường Túc Duyên phối hợp tổ chức 38 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 3.000 lượt hội viên tham gia, 1.145 lượt hội viên đăng ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 55% hộ đạt danh hiệu các cấp. Bên cạnh đó, hội đã xây dựng được 2 mô hình nông dân bảo vệ môi trường, 1 mô hình nông dân tự quản về an ninh trật tự, 2 câu lạc bộ dân phú. Trong nhiệm kỳ, hội đã chỉ đạo các chi hội cơ sở duy trì và đẩy mạnh phát triển các mô hình hoa chất lượng cao, mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hỗ trợ cây con giống cho 32 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. 100% hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình học tập, trong đó có trên 98% hộ đạt danh hiệu. Trong nhiệm kỳ, hội theo dõi, quản lý chặt chẽ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp 63 lượt hội viên và nhân dân vay số tiền trên 5 tỷ đồng. Hàng năm, hội nông dân phường đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% chi hội đạt xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% chi hội đạt xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, v.v. Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, hội tiếp tục phấn đấu 55% hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trên 98% hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình học tập. Phấn đấu hàng năm 100% chi hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 45% chi hội xếp loại xuất sắc, xây dựng 5 mô hình nông dân tự quản, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, v.v. Trên tinh thần thẳng thắn dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Vừa qua, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo, hàng tặng không bán tổ chức chương trình tổng kết công tác từ thiện 2 năm 2020-2023. Cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo, hàng tặng không bán do bà Nguyễn Hải Truyền, người dân tổ 9 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, thành lập và quản lý cửa hàng ngay tại gia đình mình. Thành lập từ tháng 11 năm 2016, sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, cửa hàng đã trở thành địa chỉ tin cậy để mọi người cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ người nghèo và đã trao tặng hàng ngàn chiếc quần áo, hàng trăm đồ dùng gia dụng cho các đơn vị trường học, bệnh viện và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh. Trong quá trình hoạt động, cửa hàng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang thành lập câu lạc bộ Vòng tay yêu thương với gần 50 thành viên tham gia. Hầu hết các thành viên trong câu lạc bộ đều có tấm lòng nhân ái, mong muốn được chia sẻ những khó khăn vất vả với người nghèo. Riêng trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2023, cửa hàng đã tặng hàng nghìn suất quà trị giá trên 42 triệu đồng, trao trên 26.000 chiếc quần áo các loại, gần 500 đôi giày dép, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác dành tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo sẽ tiếp tục nhận sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm, của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác từ thiện, qua đó nhằm giúp đỡ được nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Ngày 22 tháng 3, đoàn phường Phan Đình Phùng tổ chức chương trình khánh thành công trình thanh niên khu tập thể dục liên hoàn tại tổ 20. Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Công trình gồm 9 thiết bị tập luyện, 1 xà đơn, 2 thiết bị đi bộ lắc tay, 2 dụng cụ xe đạp, 2 xoay bụng tập lưng eo, 2 dụng cụ lắc hông, 1 thiết bị nằm co giãn cột sống. Công trình được triển khai thực hiện trong gần 1 tháng, có tổng trị giá 53 triệu đồng do đoàn viên thanh niên phường đóng góp cùng với sự phối hợp thực hiện hoàn thiện công trình của chính quyền địa phương, các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn và nhân dân tổ dân phố 20. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình sẽ thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tổ dân phố và người dân quanh khu vực đến tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Công trình không chỉ giúp nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ phường Phan Đình Phùng, mà còn góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong rèn luyện sức khỏe, thể chất của mọi tầng lớp nhân dân.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào thanh niên, công an nhân dân, học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đã được đoàn viên thanh niên công an thành phố Thái Nguyên cụ thể hóa bằng những việc làm hành động thiết thực. Qua đó đã phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ, chủ động sáng tạo trong công việc, hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ công an thành phố Thái Nguyên là thực hiện phong trào thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Khắc ghi lời Bác dạy, mỗi đoàn viên thanh niên công an thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, kính trọng, lễ phép và nhiệt tình giúp đỡ người dân. Từ đầu năm đến nay, đoàn viên thanh niên công an thành phố đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho trên 3.000 lượt người dân. Anh Bùi Trường Giang, đoàn viên thanh niên công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các đồng chí đoàn viên thanh niên hỗ trợ giúp đỡ người dân giải quyết những thủ tục hành chính, làm sao cho những người dân được giải quyết một cách nhanh gọn và không bị chờ lâu, giúp cho hình ảnh về công an thành phố luôn được tươi đẹp trong lòng người dân.
Đoàn thanh niên công an thành phố hiện có trên 270 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 11 chi đoàn và 12 đội công tác. Để phong trào công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy có sức lan tỏa sâu rộng, thời gian qua, Đoàn thanh niên công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác gắn với 3 nội dung: xung kích, sáng tạo và tình nguyện, được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Anh Nguyễn Công Minh, Bí thư chi đoàn xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đoàn thanh niên công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cán bộ chiến sĩ đoàn viên trong đơn vị thì cũng thường xuyên được giáo dục cái công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, nhân dân phục vụ. Và bản thân tôi thì sẽ luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công.
Ngoài nêu cao tinh thần xung kích sáng tạo trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, Đoàn thanh niên công an thành phố còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là với học sinh, sinh viên. Từ đầu năm đến nay, đoàn viên thanh niên công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy cho trên 5.000 học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn, đồng thời tích cực triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan đơn vị, giao quân tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, v.v. Anh Lê Hoàng Hà, Bí thư đoàn thanh niên công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, mỗi đoàn viên thanh niên của công an thành phố đã luôn chủ động, tích cực, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân trong mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Ban chấp hành đoàn công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thực hiện theo đúng 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Khắc ghi lời Bác dạy, thời gian qua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lực lượng đoàn thanh niên công an thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương khen thưởng. Đó chính là nguồn động lực để tuổi trẻ công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo 6 điều Bác Hồ dạy, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao PATP, hành trình 5 năm đồng hành cùng người bệnh. Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao PATP được Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành quyết định số 380 QĐ-BNV thành lập vào ngày 16 tháng 3 năm 2018. Đây là một quỹ xã hội từ thiện phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ chăm sóc, dự phòng, điều trị cho người bệnh lao, người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, có phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Hoạt động hỗ trợ người bệnh được triển khai từ tháng 7 năm 2018, ban đầu hỗ trợ tập trung tại Bệnh viện Phổi Trung ương, sau đó triển khai rộng rãi tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong năm 2018, chỉ có 8 tỉnh tham gia hoạt động này, thì đến năm 2022 đã có 100% tỉnh, thành phố tham gia. Trong 5 năm qua, Quỹ PATP đã hỗ trợ hơn 7.400 người bệnh, tương ứng với số tiền là 8,5 tỷ đồng. Quỹ đã mua 471 thẻ bảo hiểm y tế cho người bệnh lao chưa có thẻ. Hàng năm vào ngày Thế giới phòng chống lao, Quỹ PATP phối hợp với cổng 1.400 tổ chức chương trình kêu gọi vận động ủng hộ bằng hình thức nhắn tin, nội dung TB gửi 1402 trong thời gian 2 tháng. Hoạt động này đã thành hoạt động thường quy, thu hút được nhiều người dân tham gia ủng hộ. Từ năm 2018, khi mới thành lập, chỉ có 21.280 tin nhắn ủng hộ, tương đương 419.040.000 đồng, thì đến năm 2022 đã là 49.039 tin nhắn, tương đương 980.780.000 đồng. Số lượng đã tăng lên 134%. Tổng số tiền qua 5 năm đã kêu gọi từ hoạt động này 3.026.264.000 đồng. Với mong muốn vận động nhân dân cả nước ủng hộ, giúp đỡ người bị bệnh lao vượt qua những ảnh hưởng của bệnh tật, mặc cảm bệnh tật, để chữa khỏi bệnh lao và hòa nhập với cộng đồng. Bệnh viện Phổi Trung ương, chương trình chống lao quốc gia, Quỹ PATTB tiếp tục phối hợp với Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400 mở cổng nhắn tin ủng hộ Quỹ PATTB. Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2023 đến 24 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2023. Cú pháp soạn tin nhắn TB gửi 1402, 20.000 đồng trên một tin nhắn, không giới hạn số lượng tin nhắn. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân có thể tài trợ cho quỹ trực tiếp hoặc chuyển khoản theo thông tin. Đơn vị, Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao. Địa chỉ, tầng 1, nhà S5, Bệnh viện Phổi Trung ương, số 463 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Số tài khoản 1601-0000-288699. Tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Sở Giao dịch 3. Mỗi tin nhắn gửi đi sẽ tạo thêm cơ hội cho người bệnh lao được điều trị khỏi, giảm nguồn lây trong cộng đồng. Chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam nghĩa là tránh đi cái chết không đáng có của gần 12.000 người một năm hiện nay và hàng trăm ngàn gia đình không phải lo lắng vì có người mắc lao, trong đó có người thân của mỗi chúng ta. Một số khẩu hiệu Ngày Thế giới Phòng chống lao năm 2023. 1. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống lao 24 tháng 3 năm 2023. Việt Nam chiến thắng bệnh lao. 2. Giảm thiểu tác động của dịch bệnh COVID-19, tập trung nguồn lực, tăng cường phát hiện bệnh lao. 3. Lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng, chấm dứt bệnh lao. 4. Đã đến lúc cùng hành động vì một Việt Nam không còn bệnh lao. 5. Sàng lọc sớm, tránh trở nặng, ngừa tử vong. 6. Vì sức khỏe Việt Nam, hãy cùng hành động để chấm dứt bệnh lao vào năm 2035. 7. Nguy cơ mắc lao không phân biệt ai. 8. Ho, sốt, mệt mỏi, sụt cân, khám lao ngay, đừng phân vân. 9. Sàng lọc lao, tiếp cận dễ dàng, phương pháp hiện đại, chính xác tuyệt đối. 10. Đúng thuốc, đúng liều, đủ thời gian, bệnh lao sẽ khỏi. 11. Dù mắc lao, đừng lo lắng, sẽ không sao. Bảo hiểm y tế, sẻ lo âu, chia gánh nặng. 12. Thay kỳ thị bằng động viên, chung tay đẩy lùi bệnh lao.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, Giời trái đất là sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF khởi xướng năm 2007. Chiến dịch kêu gọi các hộ gia đình và các cơ quan, cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. Hưởng ứng chiến dịch Giời trái đất năm 2023 với chủ đề Tiết kiệm điện thành thói quen, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến khích mọi người không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phải thực hành thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen có hiệu quả. Hãy sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện, bao gồm khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ 30 phút, từ 20 giờ đến 23 giờ 30 phút hàng ngày. Với các hộ gia đình, nên lựa chọn mua các thiết bị điện có hiệu suất cao và đánh giá độ tiết kiệm năng lượng. Sử dụng các thiết bị điện thông minh để tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng. Sử dụng đèn LED thay thế cho các loại đèn truyền thống khác. Nguồn năng lượng trên trái đất không phải là vô hạn. Tiết kiệm điện không những đem lại lợi ích cho gia đình bạn mà còn góp phần làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta hãy sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn. Rất đơn giản, chúng ta hãy tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023 và thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm, 365 ngày tiết kiệm năng lượng, chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.